Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, sau phỏng vấn đồng chí Phó Bí thư Chi bộ xóm Mỏ Đá về phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội trong việc chung tay xây dựng xóm ngày một phát triển là phóng sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường Hòa Văn Thụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chi bộ xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn hiện có 33 đảng viên. Tuy số lượng đảng viên không đông, nhưng nhờ biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong xóm do đảng viên phụ trách, nên nhiều năm qua, chi bộ xóm Mỏ Đá liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ xã Linh Sơn. Để hiểu hơn về vai trò lãnh đạo của cấp ủy với hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong xóm, chúng tôi đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Thị Huệ, Phó Bí thư chi bộ xóm Mỏ Đá xã Linh Sơn về nội dung trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, thưa đồng chí, là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ xã Linh Sơn trong 5 năm liên tục vừa qua, vậy đồng chí có thể thông tin nhanh về công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy với đảng viên trong chi bộ?
Đối với cái công tác lãnh đạo đảng thì chi bộ thường xuyên là quan tâm đến các đồng chí đảng viên, động viên kịp thời các đồng chí chỉnh đốn ngay những cái mà các đảng viên có tư tưởng lệch lạc, thế và để cho các đồng chí phấn đấu rèn luyện bản thân mình. Trong 5 năm vừa qua thì cái chi bộ thì luôn đạt được cái thành tích là chi bộ vững mạnh tiêu biểu xuất sắc của đảng bộ. Thế và cái số lượng đảng viên về các mặt chính trị vi phạm pháp luật là không có. Thế và phấn đấu thì hàng năm thì xóm luôn luôn đạt làng văn hóa. Thế và cái tỷ lệ đạt gia đình văn hóa là trên 98%. Đấy. Thế và các cái tai tệ nạn thì không phát sinh và cũng không tăng thêm.
Được biết, Mỏ Đá là một trong những đơn vị phát triển rất mạnh các mô hình hoạt động của các tổ chức chính trị đoàn thể với nhiều mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả. Vậy đồng chí có thể chia sẻ về những mô hình này?
Đối với Mỏ Đá thì có cái mô hình quỹ đền ơn đáp nghĩa và cái nợ nhuận tiết kiệm của chi hội phụ nữ thì cũng đã được trung ương khen, đã nhận bằng khen rồi. Và đối với chữ thập đỏ thì cũng có mô hình quỹ áo ấm tình thương. Vì vậy mà các hoạt động phong trào thì quan tâm đến đời sống nhân dân, thế và đã đáp ứng được các cái nhu cầu cần thiết về mặt kinh tế xã hội, đó là đã làm được rất nhiều cái ngôi nhà đại đoàn kết.
Trong các mô hình trên thì chi hội phụ nữ của xóm có nhiều mô hình nổi bật được các cấp hội khen thưởng và có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Vậy đồng chí có thể nói rõ hơn về những hoạt động nổi bật của chi hội trong sự phát triển chung của xóm Mỏ Đá?
Thế và đồng thời nữa là có một cái mô hình, đó là cái chi hội phụ nữ là nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Thì 5 năm nay là có nghĩa là đã với cái nguồn mà tiết kiệm đấy thì đã trên dưới 50 triệu cái tiền tiết kiệm đấy, và hỗ trợ cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế, hay là hỗ trợ những hội viên mà có bệnh hiểm nghèo. Thế, tuy nhiên thì là trong chi hội thì cái mức hỗ trợ thì vì là hội số hội viên nó đông. Đối với Mỏ Đá bây giờ là số hội viên phụ nữ đông nhất xã Linh Sơn, 162 hội viên. Đấy, vì vậy là mỗi một chị em là có nhu cầu về phát triển kinh tế thì là chi hội cũng đã hỗ trợ về vốn rồi về nhân lực và về các cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ thuật về phát triển kinh tế là đều tạo điều kiện để giúp các chị em đời sống của chị em phụ nữ thì được nâng lên, về cái bình đẳng giới cũng được phát triển, không còn cái việc mà bên trọng bên khinh nữa, tiếng nói của phụ nữ trong gia đình là có chất lượng và cái bạo lực gia đình là không có, đặc biệt là đối với Mỏ Đá là bạo lực gia đình là không có. Đấy, về cái tỷ lệ mà trẻ em bỏ học dưới cái trung học cơ sở thì cũng không có. Đấy, do cái điều kiện là động viên con em rất tốt và các cái phong trào ví dụ như là khuyến học cũng như là đền ơn đáp nghĩa thì làm rất chi là đầy đủ. Hàng năm các cháu mà học giỏi này là xóm động viên kịp thời khen thưởng. Đấy, và các cái con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì cũng động viên gia đình là các em đến tuổi là tham gia vào cái đăng ký cái việc mà đi lên đường nhập ngũ.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn đồng chí Phó Bí thư chi bộ xóm Mỏ Đá về phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội trong việc chung tay xây dựng xóm ngày một phát triển do Hương Mai phóng viên đài chúng tôi thực hiện. Thưa Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ luôn chú trọng đến việc phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Coi đây là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, góp phần xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Chi bộ trường mầm non 19 tháng 5 có 34 đảng viên, phần lớn là đảng viên trẻ từ 25 đến 40 tuổi. Nhiều năm qua, chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ngoài thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, cấp ủy nhà trường đặc biệt coi trọng công tác sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng đến việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh của đảng viên trong xây dựng và phát triển nhà trường. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt chi bộ nhằm phát huy trí tuệ tập thể, phát huy tính dân chủ, 100% đảng viên đều được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất những kiến nghị, quan điểm của bản thân trước những vấn đề phát sinh trong hoạt động chuyên môn của nhà trường, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Nhờ vậy, trong những năm qua, cán bộ giáo viên luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu dạy tốt, được nhân dân tin tưởng. Cán bộ giáo viên tích cực tham gia các khoản đóng góp do nhà trường phát động. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Nói thêm về việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ của nhà trường, cô giáo Trần Thị Thanh Mai, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ chuyên môn nhà trường cho biết.
Thực hiện các hoạt động của nhà trường thì đều triển khai tới các tổ đảng. Từ đó các tổ đảng thì các đồng chí đảng viên rất là nhiệt tình và từ các tổ đảng thì các đồng chí sẽ triển khai tới từng lớp. Trong tháng 8 chúng tôi sẽ bắt đầu 20 tháng 8 là học sinh tựu trường. Thì sau khi học sinh tựu trường thì chúng tôi sẽ bắt đầu họp ban phụ huynh học sinh của từng lớp để chúng tôi triển khai các nội dung trong năm học. Trong đó có khả năng chấp hành nội quy chính sách của nhà trường cũng như của phòng giáo dục và các khoản đóng góp của các cháu trong năm học. Qua các cuộc họp đó thì tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ thì đều thực hiện rất là công khai, minh bạch và tuần tự theo các bước, có sự thống nhất từ ban chi ủy chi bộ xong rồi đến các tổ đảng và triển khai ra toàn bộ hội đồng sư phạm và đều được 100% cán bộ giáo viên nhà trường nhất trí. Và sau đó chúng tôi đã họp phụ huynh của nhà trường và các bậc phụ huynh sẽ được tham gia đóng góp vào các khoản quỹ của nhà trường và từ đó các bậc phụ huynh sẽ được triển khai tới toàn bộ các bậc phụ huynh trong tổng số học sinh của nhà trường.
Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ hiện có 43 chi bộ với hơn 1.400 đảng viên. Những năm qua, căn cứ vào nội dung chỉ thị 10 CTTU của Ban Bí thư Trung Đảng khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên, Đảng bộ phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ. Không chỉ tại chi bộ trường mầm non 19 tháng 5, đến nay các chi bộ trong Đảng bộ phường đều phát huy tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt đảng, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Thực tế cho thấy, để phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, ngoài công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng đến đội ngũ cán bộ đảng viên. Tại 100% chi bộ đảng, trong các buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ chỉ dành khoảng 30 phút đầu giờ thông tin về các chủ trương chỉ thị mới cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và địa phương trong thời gian qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Còn lại phần lớn thời gian để các đảng viên tham gia thảo luận, tập trung vào việc khắc phục những tồn tại hạn chế và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt, phát huy nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt đều đóng góp ý kiến. Nhiều ý kiến quan điểm của đảng viên có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng của các chỉ thị nghị quyết của chi bộ. Nói về việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường trong thời gian qua, đồng chí Đào Thị Hạnh Nguyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Theo đánh giá thì các chi bộ đều thực hiện tốt các cái nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mọi nội dung sinh hoạt của chi bộ thì đã đều được tập thể chi bộ thảo luận, bàn bạc để đi đến thống nhất và có kết luận tại hội nghị của chi bộ. Và sau khi có kết luận thì các đảng viên đều có biểu quyết để ban hành nghị quyết của chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện. Thế và công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của chi bộ thì cũng đã được thực hiện trên tinh thần xây dựng, đóng góp để các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật trong đảng. Thế và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ đảng cũng như là đoàn kết trong toàn đảng bộ. Thế và đảng viên của các chi bộ thì gương mẫu thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao và đã tạo được cái sự đoàn kết thống nhất trong đảng, từ đó để tổ chức triển khai thắng lợi các nghị quyết của chi bộ, nghị quyết của đảng ủy.
Có thể thấy việc thực hiện dân chủ dựa trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Nhiều cán bộ đảng viên đã mạnh dạn thẳng thắn nêu lên quan điểm của bản thân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức. Nhiều cấp ủy chi bộ trong đảng bộ phường đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc phát huy dân chủ, như tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, tổ chức họp dân, nhất là đối với những vấn đề quan trọng như công tác cán bộ, công tác tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả chế độ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhờ cách làm đó đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống tháng 8 năm 2018.